Các chị em ở nhà mình có đề nghị tôi ghi tên chị Phụng, mà xin mời chị Phụng.
Chị em mới gặp chị một vài lần đó, thì nghe chị theo cái phương pháp vô vi này và em xin nhờ chị chỉ dạy dùm đó, là từ đâu mà chị có một niềm tin mà chị đi vào cái pháp này để mà chị có một sức khỏe hơn ngày xưa. Nhưng mà chị có bị bệnh nan y như thế nào đấy thì chị cho em biết rõ để em có thể theo chị được không?
Thưa quý bác, quý anh chị, thưa thầy, tôi vào vô vi này cũng hôm nay nữa là 1 năm và 1 ngày. Cái ngày tôi gặp thầy là ngày 6 tháng giêng năm 1935, sau khi tôi ra nhà thương được 2 hôm. Tôi mang về bệnh nan y cũng khoảng 6 năm nay, từ năm 1980. Tôi có biết về thiền vô vi từ năm 1983, tôi nghe và tôi cũng có đọc sơ một vài cuốn sách nhưng mà tôi lại không vào được. Lúc đó là lúc mà tôi cũng căn bệnh của tôi trở lại lần thứ nhì. Thì tôi được cái biết về pháp thiền này từ một anh bạn tên là anh Bảy, và cũng có nghe qua về bên chị Tranh, nhưng mà chính anh Bảy anh cũng tới thăm thường, anh cũng nói về cái pháp thiền này. Nhưng mà tôi vẫn không có một cái niềm tin gì đấy mà cho tôi tập hay là tôi thực hành hay như thế nào hết. Thì năm 1983 là lúc đó là thầy có qua Úc, thì chính anh Bảy anh có đưa tôi lại tầng thiền đường của chị Tranh. Thì tôi có dự cái buổi mà thầy thực tập, thầy trình bày cái phương pháp tập đấy cho chúng ta. Lúc đó thì cái số người mà theo phương pháp này nó cũng chưa được nhiều và cái phương pháp nó cũng chưa được phổ biến. Thì tôi đến đấy thì với tâm trạng là tôi chưa có ý thức về tu đạo hay là sửa tâm sửa tánh gì, mà tôi đến chỉ là vì nghe nói rằng là cái phép có thể chữa được bệnh, pháp vô vi chữa bệnh và giải tỏa được nhiều cái phiền muộn. Nhưng mà tôi đến thì nó, ở đây là tôi nói thật sự, tôi đến thì tôi thất vọng nhiều quá. Là vì tình cờ bữa đấy tôi đến thì tôi lại gặp một bạn đạo mà bây giờ tôi cũng không biết tên. Thì tôi cũng hỏi thăm rằng là nghe nói pháp này có thể giúp được bệnh mà em thì mang cái bệnh nan y. Ở đây thì Tây y cũng chịu thua. Thì cái bệnh nan y của tôi thì mấy anh chị biết đó là về ung thư. Thì ung thư là một trong những nan y mà hiện giờ tất cả bác sĩ Tây y đều chịu thua hết. Thì tôi hỏi thăm là không biết như vậy thì cái này có thể giúp tôi chữa được bệnh hay không. Thì chị đó chỉ trả lời với tôi như thế này: chị tu thì chị tu từ xưa, từ kiếp trước và từ lâu, chứ bây giờ chị vô tu chị đòi chị hết bệnh thì đâu có cái pháp nào mà hết chị hết bệnh cho chị được, là một. Và cái thứ hai nữa đó, con nói cái này thì con cũng xin lỗi thầy, là vì tôi thì cũng có cái may mắn là cũng có được đi học, và cũng như mấy ngày vừa qua đó thì cũng như chị Tranh hay là nhiều người cũng đặt cái vấn đề là cái người mà đã có cái vốn khoa học thì nó khó tu hơn là cái người mà không có vốn khoa học, nó lỡ kẹt ở trong cái hiểu biết về khoa học, thành ra mình không tin những cái gì về đồng bóng hay những cái gì mê tín dị đoan hay là những gì mình chưa có thực chứng nghiệm được. Thì khi mà tôi đến đó thì lúc thầy đang thực tập để thầy dạy cho mình cái pháp luân thường chuyển đó, thì con xin lỗi thầy, cái này con nói thật, những gì con trải qua thì có gì con xin thầy lượng thứ. Thì lúc mà thầy dạy cái pháp luân thường chuyển đó thì thầy, khi mà thầy chuyển hơi lên đó thì cái đầu thầy nó mắc kinh lắm, và cũng như lúc mà thầy chuyển thở chiếu minh hay gì như vậy thì bụng lên dẹp xuống như vậy đó. Thứ nhất là lúc mà thầy chuyển mà nó lắc mà mặt thầy đỏ lên như vậy đó, thì tôi trong bụng tôi lại nghĩ rằng là sao nó giống đồng bóng quá. Rồi tới chừng tôi lại gặp lại cái chị mà tôi trả lời cho tôi cái câu đầu tiên á, thì chị cũng lại nói rằng là nói vậy chứ thì chị bệnh này không có chữa được đâu. Đó, cái tôi mới, tôi thất vọng quá rồi tôi về và tôi không trở lại nữa. Đó là năm 1983 và khi tôi đến đó cũng là sau khi tôi vừa ra nhà thương. Thì cái năm 83 tức là cái tôi bị bắt đầu bệnh từ năm 1980 và năm 83 là tôi bị lại lần thứ nhì. Và năm rồi tháng 12 năm 84 thì tôi trở lại lần thứ ba. Nhưng mà tôi nghe người ta nói thiền là có thể giúp được bệnh nan y. Và tới cái pháp thiền, tôi tới thiền đường để tôi tìm cái pháp đó để tôi nghĩ là có thể chữa bệnh tôi mà tôi lại thất vọng quá. Thì tôi lại đi tìm một cái lối thiền khác. Và cái đó là tôi đi theo của một cái bác sĩ gọi là bác sĩ thú y tên là Dr. Ian Gola. Thì cái lối thiền của bác sĩ Ian Gola đó thì không thể so sánh được với cái pháp vô vi của mình được. Nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái chiều hướng rằng là nó giúp cho cái cơ thể của mình nó quân bình trở lại. Thì tôi theo được cũng 6 tháng, tức là cái khóa nó chỉ có 10 tuần lễ. Nhưng mà sau đó thì tôi tập được khoảng 6 tháng, thì cái sức khỏe tôi nó cũng lên. Nhưng mà rồi đó, rồi cái nghiệp trần và cái mê trần và cái con quỷ tham sân si trong người mình nó vẫn lôi kéo. Thành ra tôi nằm ở trong cái nghiệp dĩ cứ lôi cuốn như ở trong cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời là kiếm miếng cơm và sinh sống. Rồi thì cái bệnh tôi nó tái phát nặng trở lại. Thì cái ngày tôi nằm ở trong nhà thương, cái ngày 9 tây tháng 12 năm 84 và cái ngày chắc bác sĩ cũng nói rằng là chắc tôi cũng không có sống được. Là cái căn bệnh tôi thì nó chưa đi đến cái giai đoạn rất nặng. Cái bệnh ung thư mà giai đoạn nặng có nghĩa là nó đi tới gan và không ai còn chữa được nữa. Nhưng mà cái căn bệnh tôi thì lúc nó nặng là vì nó nằm ở trong cái lồng phổi của tôi không thở được. Và tôi cũng có một cái vô phước, đó là nhà thương không chăm sóc kỹ. Do đó họ làm sơ ý, nó làm cho tôi bị xuất động mạch phổi. Và cái ngày 9 tháng 12 là ngày chị Tranh, chị Yến và chị Bích vô thăm tôi. Thì máu tôi xuất hơi nhiều lắm rồi. Thì bác sĩ chỉ quyết định chỉ còn mổ thôi. Chỉ trước cái giờ đó thì họ bắt mình ký tên này nọ. Thì cả nhà cũng nghĩ rằng là tôi không thể sống được. Nhưng mà biết rằng là mổ thì cũng có thể chết, mà không mổ cũng chết. Bây giờ đó thì tôi ký tên. Nhưng mà sau hai ngày đó đó thì ông cha nhà thương tới làm lễ. Đấy. Tại vì nghĩ rằng có lẽ tôi cũng sắp. Khi mà làm lễ thì cha cũng nghĩ rằng là có lẽ lễ cho hồn tôi nó siêu thoát. Nhưng mà cũng ơn trên đưa đẩy thì sau 3 ngày thì tôi có tinh thần trở lại. Và anh Tân tới với tôi thì cũng kính thưa thầy và thưa các bác với các anh chị. Trong lòng tôi vẫn còn nhớ ơn những gì anh Tân đã lo cho tôi. Và anh Tân tới với tôi, anh không giảng về đạo, anh không giảng về đời, cũng không giảng gì hết. Nhưng mà anh giảng cho tôi về hơi thở. Và cái những gì mà hiểu biết của tôi về khoa học đó, thì cái hơi thở chính là cái nguồn sống của mình. Thì anh đem tới hơi thở cho tôi, anh cắt nghĩa cho tôi cái hơi thở. Thì cho dù là cái trí hay cái tâm hay cái gì của mình đó, mình cũng phải chấp nhận rằng có hơi thở thì mình mới sống được. Thì như vậy thì dù là nói rằng ở bên trong nhà thương rất là nhiều trược, nhưng mà nếu mình tập thở mà thở cho nó đúng đó, thì mình vẫn hưởng được cái thanh khí điển của ơn trên để mà có thể giúp cho mình hồi sinh được. Thì cái căn bệnh của tôi đó nó không phải ở cái giai đoạn cuối cùng, nhưng mà nó nằm ở phổi, có nghĩa là cái hành kim của mình. Mà cái hành kim của mình là do Đức Mẹ duy trì, cái mẫu chủ trì. Thì Đức Mẹ cho mình hơi thở thì đó là cái vàng y. Thì anh Tân cho tôi biết rằng cái hơi thở nó có thể giúp tôi hồi sinh dù rằng không biết là bao lâu. Thì tôi khi đó là mình chấp nhận được rồi, với cái trí, với cái những gì mình, cái hiểu biết thiển cận của mình từ khoa học đưa tới, thì mình không tin đạo, mình không tin Chúa, mình không tin Phật, thì cũng phải tin rằng mình phải có hơi thở mình mới sống. Thì trong cái thời gian tôi ở nhà thương đó, thì ở trong nhà thương đó thì họ cũng có một cái nó gọi là physiotherapy, thì nó dạy cho mình thở. Cái cách thở của nó thì nó lại vận cái lồng ngực nhiều quá, mà trong khi cái phổi tôi đang mổ rất là yếu. Do đó khi mà nó lại tập thì tôi tập vậy, rồi sau khi nó đi thì tôi lại không tập theo phổi nữa, mà tôi tập theo cái chứng minh của anh Tân, anh dạy tôi. Thì tôi tập một thời gian thì tôi mổ ngày 10 tháng 12. Thì bác sĩ nghĩ rằng là tôi phải 3-4 tuần thì tôi mới có thể xuất viện được. Thế nhưng tôi chỉ thở được chừng khoảng 4-5 ngày là tôi đã bắt đầu tôi khỏe. Và một tuần là tôi ngồi dậy tôi đi rồi. Và cái ngày tôi xin bác sĩ về là ngày 22 tây tháng 12. Thế tôi về tôi lo cây Noel cho con tôi. Tại vì tôi vô nhà thương từ ngày 18 tây tháng 10. Tức là tôi xa gia đình cũng lâu. Thì bác sĩ cũng không ngờ rằng là tôi có thể đạt được cái sức khỏe nhanh như vậy. Bắt đầu đó là tôi vô thiền. Sau đó thì tôi về tôi cũng tập. Và tôi triệt để tôi cũng theo. Một ngày tôi tập 3 lần, 4 lần cũng có. Nhưng mà các thầy còn thầy ở đây. Và cũng nhiều lần tôi lên tiền đường thì các chị nói là chỉ được chiếu minh với soi hồn thôi. Nhưng mà tôi sốt ruột, tôi nói rằng là muốn ngồi thiền để coi cái tác dụng nó tới đâu nữa. Nhưng mà tôi cũng theo ý chị Tranh với tất cả mọi người, cũng nói rằng là anh Tân cũng cho ý kiến là chị cứ thở với soi hồn thôi, chứ cũng đừng có vô thiền liền. Thì tôi cũng ráng 6 tháng thì cái ngày đó là tôi qua đường đi dự đại hội bên Mỹ. Thì cũng ơn trên đưa đẩy, và có lẽ là cũng đại phước từ gia đình cha mẹ tôi tu tập. Tôi qua bển tôi gặp được rất nhiều anh chị em tu tập cao. Và thứ nhất là cái nơi trên là tôi được gặp bác sĩ Hoàng Văn Đức. Thì tôi đã có một cái niềm tin ở trong cái pháp thiền vô vi, nhưng mà tôi vẫn còn những cái thắc mắc về cái khối học hỏi về khoa học, nó trong đầu nó vẫn còn cho mình thắc mắc là cái lý do gì mà cái pháp thiền, và nhất là pháp thiền vô vi, nó có thể giúp trị được bệnh và nó có thể giải quyết được tất cả những cái khổ trong tâm và những cái phiền muộn trong tâm. Thì những cái đó là tôi đã được giải đáp từ bác sĩ Hoàng Văn Đức trong hai buổi nói chuyện của ngài ở tại đại hội vô vi Hoa Kỳ năm 1985. Thì tôi chỉ muốn đề cập ở đây sơ lược thôi, chứ còn nếu các anh các chị các bác và tất cả những người mà còn kẹt trí như tôi ngày xưa đó, thì cũng xin nhắc lại tất cả các quý vị, nếu mà muốn thì có thể liên lạc với chị Tranh để xin những cái băng của bác sĩ Đức và cái băng video và tôi vừa thỉnh ở bên Hoa Kỳ về, để bác sĩ Đức trình bày y lý của thiền vô vi, có nghĩa là giải thích cái thiền vô vi bằng khoa học. Ngày xưa ngài Đỗ Thuần Hậu với tâm căn tu, ngài kiếm ra được cái pháp thiền này, nhưng mà giải thích về khoa học thì cho tới bây giờ bác sĩ Hoàng Văn Đức là cái người đã mở đầu và mở trí cho tôi. Và từ cái ngày mà tôi phải trở về Úc trở lại thì bác sĩ Hoàng Văn Đức vẫn tiếp tục cổ võ tinh thần tôi, giúp đỡ tôi và gửi thanh quan điển lành cho tôi với những băng niệm Phật, những bức thơ liên tiếp. Và những gì mà trong tâm ẹt trí của tôi nó vẫn còn thì bác sĩ giải thích hết. Tại sao mình phải soi hồn, tại sao mình phải chiếu minh, và tại sao mình phải chấp tay, và tại sao mình thế nào, bác sĩ chỉ rất là rõ và cặn kẽ. Thì khi mà tôi ở bên Mỹ tất cả 4 tuần, có một cái điều và cả như là nhà tôi là anh Tần, cũng như tôi cũng, tôi khi mà tôi lên đường qua Mỹ đó, thì căn bệnh tôi nó có trở lại. Nó trở lại thì tới bây giờ thì tôi hiểu rằng là, tại vì nhiều người cũng có nói rằng là mày nói thiền mà hết bệnh, mà tại sao bệnh mày trở lại. Tôi trở lại bệnh khoảng tháng 5, năm 85, và tôi qua Mỹ vào ngày 29 tháng 6. Tôi trở lại khoảng tháng 5, nhưng mà nó có tình trạng, nó cũng chưa có cái gì nặng, là bắt đầu cái xương tôi nó bị đau. Và khi mà tôi qua Mỹ thì cái tình trạng đau nó cũng như bắt đầu, mà nó trong cái phim mà nó chiếu về xương thì nó chưa có gì rõ ràng lắm, nó cũng không quyết định rằng cái đó là của cái ung thư nó xảy ra trở lại hay là của một cái mình tập thể dục hay là làm thể dục trợ lưng hay là ngủ cầm hí nó quá sức nó làm bị chặt cái gân hay bông gân như thế nào nó không rõ được. Nhưng mà cái người tôi thì nó có xúc đi, thì tôi nghĩ rằng là tôi không thể qua bên Mỹ được, nhưng mà cái cuối cùng tôi vẫn đi được. Thì có một điều lạ là trong cái thời gian ở tại dự đại hội đó thì tôi không đau ốm gì hết, tôi không uống thuốc đau, không uống thuốc cầm đau và tôi rất là khỏe, mặc dù là ăn chay suốt 4 ngày và rất khỏe và rất mạnh và rất vui vẻ. Thì tôi ra tới chừng xong đại hội thì tôi ra người nhà bạn thì tôi được một tuần thì bắt đầu tôi đau nặng. Khi tôi đau thì ở bên Mỹ thì mình cũng đâu có rành rẽ gì, thì đi vào vòng vòng với bác sĩ Việt Nam thì ai cũng nghĩ rằng là không phải bệnh trở lại, thì người cho thuốc này kẻ cho thuốc kia. Nhưng mà tới cuối cùng đó thì tôi bị đau quá nặng đi, thì tôi có gặp một bác sĩ người Việt, thì bác sĩ người Việt cứ cho tôi biết rằng là tại vì người ta trị bệnh của chị người ta cho thuốc sai, họ cho tôi hai thứ thuốc, một cái nó gọi là về cái kích thích tố đó. Mà nếu mà cái thích tố đó mà mình dùng nhiều quá trong cái cơ thể mình đó, thì thay vì nó có tác dụng tốt thì nó sẽ có cái tác dụng làm hư xương và nó làm cho tôi bị loét bao tử. Và như vậy là bởi vì tôi đau lăn lộn, lăn suốt ngày mà lăn lộn cứ ôm bụng mà lăn thôi. Thì bác sĩ cũng bảo rằng là như vậy chị ngưng cái thuốc đó đi. Thì tôi có nói rằng nếu mà tôi ngưng thuốc đó thì bác sĩ nói tôi ngưng thuốc đó thì tôi sẽ chết. Thì bác sĩ Việt Nam đó có nói rằng chị ngưng thuốc đó thì chị sẽ chết vì ung thư, mà nếu chị uống thuốc đó thì chị sẽ chết vì bệnh lũng ruột. Vậy thì chị nên chọn cái nào? Và sau đó là tôi cũng quyết định tôi ngưng cái thuốc trị cái ung thư đó. Thì sau đó là tôi gặp được một bác sĩ Mỹ. Thì chính bác sĩ Mỹ họ cũng nói rằng là cái thuốc họ cho chị uống đó, nó không tác dụng nữa và nó đã tác dụng độc hại vô cái xương chị. Và họ đề nghị tôi tức tốc về trở lại Úc. Thì trở lại Úc đó là tôi từ phi trường là tôi thẳng vô nhà thương và 2 ngày sau là người ta trị tôi một cái thứ thuốc là một cái thuốc hóa học. Và thuốc đó thì rất là độc. Và tôi thì có lẽ tôi cũng không, tôi đọc rất là nhiều sách và tôi cũng nghĩ rằng có lẽ không nên chích. Nhưng mà bây giờ nó không còn cái thuốc nào khác hơn hết. Thì tôi chích cái mũi đầu. Và sau đó là tôi có thỉnh ý của bác sĩ Hoàng Văn Đức, tôi gọi điện thoại thẳng qua bên đó. Thì cái thuốc này nó rất là độc. Là vì một mặt á, là nó giết cái tế bào ung thư của mình, nhưng một mặt á, là nó phá tất cả những cái tế bào lành của mình. Và như vậy có nghĩa là tới cuối cùng đó, cái chất thuốc đó, nó vẫn không trị bệnh cho được, không trị được cái bệnh ung thư. Có nghĩa là đối với Tây học đó, ung thư coi như là không có cách gì mà vậy mà cứ mà để nó hết bệnh hết. Mình phải đi tìm cái hướng của mình thôi. Và những ngày tôi nằm ở trong nhà thương, cái đợt, cái ngày tôi mổ 10 tới 12 và cái ngày anh Tân tới với tôi 5-3 lần ở trong nhà thương, anh đem từng cái chai thuốc hoặc là lai với lại thuốc này thuốc nọ mà thầy nhờ anh để đem vô thăm cho tôi đó, thì tất cả những cái như vậy rồi tôi mất tin tưởng ở Tây Y rồi. Nhưng mà bây giờ nó về nó đau quá như vậy, bây giờ chỉ còn cái phương pháp đó thì tôi cũng bằng lòng tôi chích. Nhưng mà trong lúc tôi chích như vậy đó thì tôi lo quá là vì nó phá thân thể tôi kinh lắm. Chích một mũi thuốc cho hôm nay, ngày hôm sau tôi leo lên cân là tôi mất 1-2 kg. Nó phá tất cả những cái hồng huyết cầu, bạch huyết cầu của mình đi. Nó chỉ cần chích một mũi đó là mình thử máu một cái là không còn đủ máu nữa. Và tóc thì nó rụng. Và nó làm nôn mửa cả 3-4 ngày. Không có ngồi dậy nổi, không có gì hết á. Thì tôi có trình với bác sĩ Hoàng Văn Đức. Thì bác sĩ bảo tôi là cứ... Mà tôi lúc đó tôi vẫn... Một mũi đầu nó không thấm thía gì hết, thì cái cơn đau nó vẫn hành. Uống thuốc ngủ một đêm 3 viên, nhưng cứ 1 giờ là cứ phải thức dậy, 1 giờ là phải thức dậy. Là vì nó cái đau nó làm cho mình thức, mình không thể ngủ được. Thì cứ 1 giờ là tôi thức. Mỗi 1 giờ mà tôi thức dậy thì tôi nhảy xuống tôi soi hồn. Là vì cái nguyên lý soi hồn mà theo bác sĩ Hoàng Văn Đức giải thích về khoa học đó, thì được cái đó là cái kích thích những cái ngũ tạng của mình để mà giúp cho cái hà đầu thành này của mình nó hoạt động. Mà trong cái hà đầu thành trên này của mình đó, là cái đó là một cái khoa học bác sĩ Đức nói đó là nó gọi là đệ tam não thất. Đệ tam não thất thì trong đó nó là một cái khối trống rỗng với tất cả những cái huyết thanh và cái khối óc của mình. và huyết thanh để mà nuôi cái khối óc của mình đó, thì nó chỉ nuôi bằng oxygen và cái nó cần phải cái oxy hemoglobin gì đó. Thì cái oxy là nó từ hơi thở của mình có, và cái oxy đó thì trong đó là nó có điện, thì cái bộ óc của mình nó cần điện, và cái hemoglobin của mình đó thì là từ cái đồ ăn thảo mộc mình để mình có. Thì để nuôi cái bộ óc mình để mà tăng cái điển ở trong người mình, và khi cái điển mình được tăng ở trong cái hào đầu thành rồi đó, thì nó sẽ kích thích tố ba cái tuyến ở trên cái hào đầu thành của mình. Và ba cái tuyến đó đó, đây là những gì mà bác sĩ Đức đã dạy tôi, thì nó sẽ vận dụng lại và quân bình lại tất cả những gì cái kích thích tố trong người mình mà nó thiếu. Và cái đó là những cái cần để mà chữa cái căn bệnh cho tôi. Thì cứ mỗi một giờ một dậy ra, một đêm tôi thức dậy 8 lần đó, thì tôi soi hồn 8 lần. Thì tôi cứ liên tiếp mà tôi làm như vậy thôi, thì tôi nghĩ rằng có lẽ là cha trời bảo rằng là mày phải tập, mày phải soi hồn, mày cứ như vậy thì mày mới, chứ không phải là tại bệnh tôi không làm cho tôi ngủ, tôi cứ nghĩ như vậy. Thì hãy mà tôi thức như vậy đó, thì tôi nói rằng cha kêu tôi dậy tập. Thì tôi tập rồi tôi cũng ngồi thiền, nhưng mà tại vì tôi ngồi thì tôi mỏi quá đi. Tại vì cái sức khỏe lúc đó nó yếu quá rồi, thì bác sĩ Đức cũng cho tôi ý kiến là thôi đừng có ngồi nữa, mà chỉ xoay hồn và thở thôi. Thì bác sĩ Đức cứ nói rằng là bây giờ cái thuốc thì độc, nhưng mà mình cần nó để mình trị cái độc. Còn cái độc dược của nó mà phá mình đó, thì bây giờ mình lấy pháp mình trị. Thì tôi cứ theo đó mà tôi làm. Thì được mũi thứ ba thì coi như là bắt đầu tôi giảm cân bệnh tôi rất nhiều. Và sau đó là tôi cũng có ý định là tôi quyết định tôi bỏ thuốc. Tại vì nếu mà đúng chích ra nó phải tới 11 mũi lần. Nhưng mà bác sĩ Đức cũng khuyên tôi là cũng không nên bỏ trong cái giai đoạn này. Tại vì cái khả năng của mình dùng thuốc coi như là nó trợ duyên thôi. Coi như là làm cái kế quảng binh để cho cái thân thể mình nó quân bình trở lại sau cái thời gian công phu. Tại vì cái công phu mình cũng chưa đạt được là bao nhiêu. Thì sau đó thì tôi vẫn nghe lời là tôi vẫn tiếp tục chích. Nhưng mà cái mỗi thuốc chích nào nó cũng vô làm cho tất cả các anh mình nôn mửa và ói mửa, không có ăn uống gì được hết trơn. Thì bác sĩ Đức cứ nói mỗi lần cơn mệt như vậy chị lên chị nằm và chị thở chứng minh cho nhẹ, tại vì tôi yếu lắm, tôi không thở mạnh hết hơi được. Bây giờ thì tôi có thể làm được, chứ lúc thuốc vô rồi không thể làm gì được hết. Coi như là rã rời hết rồi, bệnh coi như mình chết tới nơi rồi. Thì cứ thuốc vô chị lên chị nằm chị thở và chị mở băng niệm Phật ra mà nghe. Đầu tiên thì tôi mở băng của ông Nguyễn Phượng Yên, nhưng mà của ngài Nguyễn Phượng Yên này niệm nhanh quá, tôi niệm theo không được. Tôi chỉ niệm được cái lúc mà ngài niệm chậm thôi. Rồi sau đó bác sĩ Đức gửi cho tôi một cái băng niệm Phật, và tôi thì tôi theo cái băng niệm Phật của bác sĩ Đức thì nó chậm và theo cái hơi thở. Và thứ nhất là sau cái đại hội thì tôi học theo pháp thở của cụ Vũ Đình Mẫn. Nếu quý vị có dịp coi phim đại hội vô vi, và tôi cũng có được cái may mắn là tôi đã cũng gặp ngài. Thì nếu ai hỏi gì về thiền vô vi và hỏi những ấn chứng vô vi, thì tất cả mọi người tôi sẽ trả lời rằng nếu mà cứ nhìn cụ Mẫn hay nhìn ngài Nguyễn Phượng Yên thì đó là ấn chứng và trả lời cho pháp thiền vô vi. Cụ Vũ Đình Mẫn như một tiên ông, 70 mấy tuổi mà da dẻ hồng hào, và tôi cũng không biết nói làm sao. Những khi nào mà thân thể tôi nó vạt nhược quá, tôi không có ý chí để tập nữa, thì tôi cứ nhớ hình dáng của ông Cụ Đình Mẫn. Và những bên đấy có anh Tài nữa. Anh Tài chỉ ăn cơm có một bữa thôi, và ăn rất nhẹ. Nhưng mà nhìn anh thì không ai, các anh các chị thì nếu mà nhìn những người như vậy, mình thì đương nhiên là đối với bậc thầy là thầy Tám đây, đó là vị Phật hướng dẫn đường cho mình. Nhưng mà tâm trần của chúng ta nó cũng còn nhiều quá, thì nếu mà nhìn hướng về thầy đó, thì tôi đây cũng thật lòng nhìn hướng về thầy, nhiều khi mình cũng không dám nhìn tới nữa. Mình nghĩ rằng thầy có căn tu và thầy có tâm tu, thầy tu mấy chục năm thầy tới được như vậy, còn mình tâm trần còn nhiều quá, nợ con nợ chồng nợ gia đình nợ xã hội cũng nhiều. Thì bây giờ mình chỉ nhìn những người trần để mình theo thôi. Và như vậy thì những cái người mà tôi gặp bên đại hội, những cơn nào mà ý chí tôi xuống thì tôi lại nhớ cái đó để tôi lên tinh thần để mà tôi tập. Thì trở lại cái niệm Phật đó, thì tôi thấy cái mỗi lần mà tôi mệt hay là tôi yếu hay gì là tôi lên tôi nằm tôi thở và tôi nghe băng rồi là tôi khỏe. Thì tôi bắt đầu cái mũi thứ ba đó là tôi đã không bị phản ứng của thuốc rồi. Rồi tới mũi thứ tư nữa đó. Khi mà tôi không bị phản ứng thuốc rồi, tôi cũng có quay cho chị Tranh, tôi cũng cho chị Tranh hay. Tôi mừng như thế nào tôi cũng cho chị Tranh hay, và chị Tranh với anh Tân cũng cũng thường xuyên tới giúp đỡ tinh thần cho tôi. Tới mũi thứ tư nữa đó, thì tôi làm tới cái như vậy. Là bây giờ, tại vì thường thường chích về ai cũng bị ói mửa, người ta cho mình 3 viên thuốc. Nhưng mà thuốc á là nó trị mình một đằng, nhưng mà thuốc tây thuốc nào cũng là thuốc độc hết. Đó là lời của bác sĩ Hoàng Văn Đức, và bác sĩ Hoàng Văn Đức cũng đã chữa bệnh mình trong 4 năm trời bằng phương pháp thiền vô vi. Mà ngài là tiến sĩ y khoa, bác sĩ y khoa tại Đại học Y khoa California, với trình độ y học của ngài là mấy chục năm trời, mà ngài đã không chữa bệnh ngài bằng thuốc, và ngài cũng nói rằng tất cả thuốc đều là độc dược. Thì tại sao tôi là phải dùng thuốc? Tại vì những cái viên thuốc đó uống vô nó làm cho mình ngày ngợt, và làm cho cái người mình nó uể oải. Tôi không ngồi xoay hồn được, tôi không làm cái gì được hết. Tôi nói bây giờ hôm trước á là mình thở để mình cho không bị ói, nhưng mà mình vẫn còn uống thuốc. Như vậy thì bây giờ mình bỏ thuốc thử coi sao. Thì tôi không uống, nhưng mà không uống thì cái cơn ói nó lên. Thì khi bắt đầu cơn ói nó lên, tôi nói bây giờ mày muốn ói đó thì tao trị mày bằng thở. Thì tôi leo lên giường tôi thở. Thì lúc sau này là tôi thở dài hơi được rồi. Tôi cứ bắt đầu nằm tôi thở, rồi tôi mở băng ra tôi nghe. Thì sau khi tôi thở được 78 hơi, tôi ngồi dậy là tôi hết ói. Nó có 3 cử uống, 1 cử 3 giờ, 1 cử 6 giờ và 1 cử 9 giờ. Thì tôi đã qua cái cơn 3 giờ rồi tới cái cơn 6 giờ. Thì nó là bắt đầu nó lại nôn lại. Nôn lại thì tôi lại chung vô tôi nằm tiếp, và tôi đương nhiên là trong cái thời gian đó thì tôi vẫn xoay hồn. Mà bác sĩ Đức dạy tôi là vì yếu chị không thể xoay hồn 15 phút được, và chị cũng không thở luôn 78 hơi được, thì chị cứ mỗi 1 giờ thì chị xoay hồn cho tôi 5 phút, thở 5 phút và ngồi 5 phút thôi. Và tôi cứ làm như vậy thôi, thì tôi cũng cứ tiếp tục làm vậy, thì tôi cũng thấy rất là bình thường và nó khỏe từ từ ra. Thì cứ hễ cơn nôn nó lên thì tôi vô tôi nằm tôi thở dài hơn. Và như vậy rồi cái mũi thứ tư tôi cũng bỏ luôn thuốc ói luôn. Rồi như vậy thì tới qua buổi thứ năm và buổi thứ sáu thì tôi có hỏi lại bác sĩ y học ở đây đó, thì họ bảo là cái thứ sáu mũi đó là cái mũi tối thiểu, và 11 mũi là cái mũi tối đa. Và những gì sách vở tôi đọc được đó, thì thuốc nó độc quá, thì tôi nghĩ rằng là tôi tới lúc tôi phải chấm dứt rồi. Thì cách đây 1 tuần đó là tôi có đi chiếu điện lại, thì phổi tôi nó giảm được 80%, và trong xương của tôi thì nó giảm được 50%. Thì nó đề nghị cho tôi chích thêm vài mũi nữa. Nhưng mà tôi cũng đã quyết định rằng tôi ngưng, và tôi tự tin trong cái pháp. Là vì tôi nghĩ rằng nó chỉ có thể gia giảm cho tôi, thay vì sống 1 ngày nó sống được 5 ngày, thay vì sống 6 tháng nó sống được 1 năm. Vì cái vòng luẩn quẩn của cái thuốc nó không thể cái cách gì mà trị được. Nó giết cái tế bào của mình, nó trị tế bào, tiêu cái tế bào ung thư thì nó giết cái tế bào lành. Thì cái tế bào lành của mình nó bệnh rồi á, thì cái tế vi trùng ung thư nó chạy vòng vòng trong máu mình, là tới cái lúc nó cũng sẽ hạ tất cả cái tế bào đó, mà nó mình sẽ tới một lúc mình sẽ không thể mà chống cự được cái số mệnh. Trước khi mà tôi quyết định đó, thì tôi cái đêm nào tôi nằm tôi cũng hỏi cha, tôi không biết rằng cái quyết định tôi nó có đúng hay không. Nếu quyết định tôi không đúng có nghĩa là tôi hủy hoại cái thân xác này, mà hủy hoại thân xác là có tội như thầy cũng đã nói. Và tôi từng hỏi cha như vậy thì tôi cũng được trả lời rằng nếu mà tôi tiếp tục công phu thì tôi có thể lành mình. Và tôi thỉnh ý bác sĩ Đức thì bác sĩ Đức cũng bảo tôi cũng nên hỏi cha như vậy, và để thỉnh ý thầy, và tôi cũng đã thỉnh ý thầy. Và có lẽ hôm trước các quý vị cũng thấy rằng tôi có lên tôi bắt một cái quẻ. Cái quẻ đó là quẻ tôi cũng hỏi cha rằng quyết định tôi có đúng hay không. Thì trong cái quẻ đó là các anh chị thấy rằng là cái câu trả lời của cha là công phu thì mình đi đến từ cái thiên dục. Và đó là cái câu trả lời cho tôi, và tôi nghĩ rằng quyết định tôi đúng. Nhưng mà quyết định tôi như vậy thì cái phản ứng của bác sĩ đây cũng không có gì là hài lòng. Thì thầy cũng dạy tôi là nói với họ coi như mình muốn ngưng vài tháng coi như thế nào, thì để coi 3 tháng sau tôi không có thuốc thì đi chụp hình lại coi nó có gì khác hay không. Đó là cái tình trạng hiện giờ của tôi. Bây giờ thì tôi rất khỏe và rất mạnh. Đương nhiên là cái ung thư nó không thể một sớm một chiều nó hết. Tôi quay trở lại trường hợp của ông Yên Ngô Lờ. Ông thiền thì cái thiền của ông nó khác cái thiền của mình, nhưng mà cũng nằm ở trong cái nguyên lý là trở lại quân bình âm dương. Thì ông bác sĩ đó, ông bị bệnh ung thư xương, là một cái ung thư kinh khủng lắm. Thì ông bị đã bị một cưa một cái chân, và khi nó tái phát lại thì bác sĩ nói rằng ông chỉ có thể sống được 2 tuần thôi. Nhưng mà hiện nay đó đã 10 năm rồi, tới bây giờ thì hoàn toàn ông hết bệnh. Và chỉ 3 năm sau thì bác sĩ tuyên bố rằng ông cũng đã ung thư không còn trong người ông nữa. Và hiện nay đó, chính phủ Úc đã cấp cho ông một cái thửa đất là 50 mẫu và cho một cái quỹ là 50 triệu để cất một trung tâm gọi là Living Center. Thì cái trung tâm đó đó là của tất cả bác sĩ Tây Y, đưa tất cả những bệnh nhân về ung thư để mà tập theo cái lối thiền. Bên cạnh đó nó có một cái trung tâm y khoa, thì vừa chữa bên y khoa mà vừa chữa theo lối thiền và theo cái đơn của người ăn chay. Tôi nói chuyện về bác sĩ Yên Ngô Lờ để xác nhận về lại với lại quý vị ở đây rằng cái niềm tin của tôi đó là thiền đó nó có thể chữa được bệnh. Và tôi tin tưởng mãnh liệt rằng cha cũng chứng tâm cho tôi và thầy cũng chứng tâm cho tôi rằng, và ở đây tất cả các anh các chị ở đây, có lẽ với cái căn bệnh của tôi thì các anh các chị cũng đã hướng tâm, cũng như anh Hữu cũng đã từng hướng tâm với các bạn ở trên Sydney, đã thiền và đã hướng tâm giúp tôi, hay là tất cả các anh chị ở Melbourne. Thì với cái niềm tin đó, với cái nguyên lý hẳn về khoa học, thì mình chắc chắn rằng thiền nó sẽ chữa được bệnh. Và thứ nhất là bệnh nan y, ung thư như bệnh của tôi. Nói về pháp thiền vô vi, thì pháp thiền vô vi của thầy nó là một cái báu vật. Nó không giống như cái pháp thiền của bên Nhật hay của tất cả những người kia, của Úc, của Yên Ngô Lờ hay của ông Ernst Mayr, tất cả cái đó. Vì cái pháp thiền ở đây nó khác mấy cái pháp thiền kia ở chỗ mình có cái pháp xoay hồn, cái pháp luân thường chuyển, và thêm nữa là cái pháp chứng minh. Và cái pháp chứng minh tôi thấy đó là một cái đại hồng ân mà tôi có, và nó đã chữa bệnh tôi bằng cái pháp chứng minh trong cái thời gian tôi không ngồi thiền được. Tôi cũng không biết nói gì nữa mà tôi cũng quên mất câu hỏi.
Và em thì em rất thỏa đáng với cái sự trả lời của chị, những cái sự trả lời rất chân thật và thực tiễn của chị đó, em nghĩ là đã cảm hóa được tất cả mọi người. Và cái thiền nó không phải là một cái gì mà mơ hồ hay là một niềm tin xa vời nữa, mà nó thực tế cho mỗi con người. Thì câu trả lời của chị thì em nghĩ là đã đầy đủ rồi. Và sau này chị em ta có dịp để mà em được học hỏi chị nhiều hơn ở cái bi trí dũng của chị. Xin cảm ơn chị nhiều.
Tôi không biết quý vị ở đây có hỏi gì nữa không.
Tất cả ba pháp sơ hồn, chứng minh thiền định nằm hẳn trong y lý trị bệnh. Thường trung hạ, những đường mạch đất giao thông nghịch lại thì sanh bệnh, mà do tấm sanh ra. Cho nên chúng ta bị lâu cuốn mở bờ, cho nó làm ba chiều vận chuyển không điều hòa, cho nên sanh bệnh. Cho nên ngày hôm nay pháp lý là cái pháp để làm ba cõi vận chuyển đúng theo luật, hòa hợp với chấn động của các càn khôn vũ trụ. Đó là một ý lý siêu việt, và từ cái ý lý đó đạt tới trọn vẹn, và chúng ta lấy lại những cái gì chúng ta đã mất từ bao nhiêu kiếp. Đó là phần hậu, và xây dựng cho một căn một trần vun trọn một cái tài sản vô tận đó để trở về siêu Phật mà ở. Thành ra cái phương pháp này, người đau khổ, người bệnh hoạn muốn thực hành giải tỏa được, nó thật sự là người truyền pháp cho chúng sanh. Trước kia tôi mang bệnh, tôi cũng tính uống độc dược chết để coi cái hồn làm sao. Nhưng mà sau khi tôi thiền rồi, tôi thấy tự bệnh tôi mất hồi nào không hay, và tâm tôi càng ngày càng bừng sáng. Cho nên tôi phát đại nguyện nói lại cho mọi người nghe, tôi chỉ vỏn vẹn là trị bệnh cho chúng tôi mà thôi. Mà mọi người muốn trị bệnh thì tôi thực hành cái phương pháp này để giải tỏa.
Cho nên các bạn tinh tấn vào đây trong cái khóa 10 ngày, nhưng mà mới có mấy ngày thôi, mới là tự xây dựng niềm tin và chung sống ngay bên đông đất thực hiện cái pháp này. Thì đến hôm nay mặt mày tự rõ kiến, thế nó cũng đã tự rõ, đó là mình đã trị bệnh như mình. Nếu chúng ta xong khoa học và trở về tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ thâu lượm trở lại những gì chúng ta mất mát từ ngày xưa. Lúc đó chúng ta mới là thật sự hết bệnh và chúng ta khăn gói trở về quê xưa chúng cũ.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn, kính thưa các anh chị bạn đạo, tôi là một cái người mới thực hành pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, cho nên những hiểu biết về Phật pháp cũng như sự tu hành chẳng có bao nhiêu, cho nên sợ rằng múa rìu vẫn mắc thợ, và vì vậy cho nên kính xin các bác, các anh chị nếu có gì sơ thất, kính xin niệm tình tha thứ và chỉ dẫn thêm cho. Xin kính mời các anh chị nếu có vấn đề gì thì xin đi.
Anh thi gian mưa rìu qua ông trời chứ không qua mắt thợ. Nên ta chỉ rõ để định tâm mà học rõ đánh người ta là mưa rìu qua ông trời. Cho nên khi mà đánh người ta bị thương ở tù mới chịu tu. Bây giờ mình ở tù mình tu. Có gì hỏi anh Quang?
Kính thưa anh Quang, là tinh thần bạn đạo với nhau, anh em mình hiểu nhau nhiều. Lẽ dĩ nhiên trên bước đường đằng đẵng trở về nguồn cội, chúng ta đôi lúc trì trệ, thì những lúc đó là một giai đoạn ngắn trên bước hành trình. Ở đây với lời tâm thành đưa chuyển đến anh, nhưng anh đã rõ pháp lý vô vi là một pháp phải thực hành, mà cái bệnh tránh nhất và là cái bệnh làm biến, phải không ạ?
Thì anh cảm ơn anh đã nhắc nhở cho cái bệnh làm biến là cái bệnh mà tối kỵ ở trong pháp lý, và thầy đã từng khuyên. Tuy nhiên cái con bệnh đó là cái con bệnh mà rất là trần trược, cho nên có lẽ phải dùng ý chí và dùng thời gian dài lâu để trị.
Cảm ơn anh. Cái ý chí đó, nếu anh là một người mà đi giảng pháp thì anh phải hành cái đó trước để cho người khác xem. Nếu anh đã thọ pháp thì phải truyền pháp. Nhưng thưa với anh, trong cái thời gian mà là ngủ chung với anh, tôi thấy thiền có 15 phút.
Như lúc nãy tôi có nói đó, tôi là một cái người mà mới tu tập, cho nên lục căn lục trần còn nặng lắm. Xin anh để mình tha thứ.
Dạ kính thưa anh, tôi cũng biết như vậy, tôi có đôi lúc tôi ngủ luôn không còn tới 15 phút nữa. Cho anh em hiểu nhau, nhưng mà trên tinh thần cho bạn đạo học hỏi, tôi hy vọng rằng có thể về đây khí hậu hợp hơn, thành ra nó sẽ nhẹ hơn cho anh thở. Cảm ơn anh nhiều.
Tôi thấy anh Quang một ngày thiền đến mấy tiếng đồng hồ, mà tại sao là anh sanh tố còn 15 phút? Vì anh Quang bằng lòng vô đây ngồi nghe, và ý chí của anh hướng thượng tâm nơi thiền giác từ giờ này tới giờ nọ, nên xác thân mệt mỏi tôi ngồi không được lâu.